A Di Đà Phật. Hôm trước chúng ta, quý vị Lạc Trang 46 ha, 46. Hôm trước chúng ta nghe qua cái việc đầu tiên mà chúng ta vô kinh tụng là cái việc làm đầu tiên là việc gì? À, là cúng dường ha, cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật. Rồi chúng ta ca ngợi tán thán Đức Phật. À, bởi vì Đức Phật là vị thầy Pháp, một vị vua Pháp không ai hơn hết. À, Đức Phật là thầy của trời người. Chúng ta cứ nghĩ đi ha. Là chư thiên là những người phước đức và trí tuệ hơn con người mình nhiều, nhưng mà cũng vẫn là học trò của Đức Phật, cũng phải học pháp của Đức Phật. Chư thiên mà không gặp pháp của Đức Phật thì chư thiên không bao giờ thoát sanh tử luân hồi hết. À, chư thiên vẫn bị sanh tử luân hồi. Chúng ta biết cái quy luật rằng là chư thiên cái phước đức nó dài thôi, là phước đức nhiều hơn con người, lâu xa hơn con người, nhưng mà không có nghĩa rằng là cái phước đức đó nó vĩnh viễn hay là vĩnh hằng. Không bao giờ có. Cái phước đức của chư thiên có một lúc nào đó nó cũng phải hết. Nhưng mà thời gian nó dài quá rồi, người ta lầm tưởng rằng đó là nó vô tận cùng, vĩnh hằng. Nhưng mà không bao giờ có chuyện vĩnh hằng. Phước của chư thiên á. Còn phước con người của mình á, là chỉ trong một kiếp sống này thôi. Khi chúng ta chết, coi như là phước kiếp này chúng ta hết. Chúng ta nhớ như vậy. Khi mà chúng ta chết, thì coi như là phước của kiếp này chúng ta hết. Nếu mà trong kiếp này, hoặc giả là những kiếp trước chúng ta còn gieo những hạt nhân thiện nhiều, thật là nhiều, thì kiếp sau chúng ta tiếp tục được làm người. Còn bằng không, nếu trong cái kiếp này mà chúng ta không gieo bất kỳ một hạt nhân thiện nào á, thì coi như là khi mà chết là hết phước rồi, là chúng ta đi thẳng vào những con đường ác, khổ, súc sanh, hay ngạ quỷ, hay địa ngục. Chúng ta nhớ như vậy. Chư thiên cũng vậy. Chư thiên như dù là phước rất là hơn con người chúng ta nhiều gấp tỷ lần, chúng ta phải so sánh như vậy. Và cái thời gian của họ rất là vô tận. Thí dụ như chúng ta thấy 100 năm của cõi người mình á, là đối với chư thiên ở cõi trời Đau Lợi chỉ là một ngày mà thôi. Chư thiên Tứ Thiên Vương là một ngày của Tứ Thiên Vương bằng 50 năm của chúng ta đây. Cho nên á, chư thiên mà ở trên á, mà nhìn một ngày của mình á, một ngày trên đó á, có thể nhìn thấy mình lộn lui lộn tới cuộc đời này mấy lần rồi. Thí dụ như chúng ta 20 tuổi chết, 30 tuổi chết, thì có phải là chư thiên nhìn thấy chúng ta có thể là lộn lui lộn tới 5 lần như trong 100 năm, trong một ngày của họ. Nhưng mà tuy rằng là vậy, họ cũng phải có lúc chấm dứt. Cho nên chư thiên á, cũng phải cần có pháp của Đức Phật để mà nương vào đó tu tập, để mà được giác ngộ, giải thoát sanh tử luân hồi. À, chứ thật sự mà chư thiên họ rất là khổ đau khi mà năm cái tướng suy nó xuất hiện. Mỗi chư thiên vậy là có năm cái tướng, mà năm tướng đó mà xuất hiện ra đó, tướng suy á, xuất hiện ra đó, thì coi như là phước trời sắp hết. Ví dụ như là hoa trên trời, mồ hôi ở trong nách đã tươm ra, áo quần là dính bụi, thí dụ như vậy. À, cái chỗ ngồi là không thích ngồi, mắt thì ưa nhấp nháy, mắt của chư thiên không bao giờ nhấp nháy giống như mình, mà mắt của chư thiên lúc nào là cũng mở trừng trừng vậy đó. Mà khi mà bắt đầu máy mắt mà có sự mà cử động á, là biết phước trời của mình sắp hết. Mà khi mà chư thiên mà xuất hiện cái tướng suy như vậy á, chư thiên còn sợ hơn là con người của mình khi hấp hối nữa. Mình á, khi hấp hối hay khi bệnh hoạn, khi sắp chết, mình sợ bao nhiêu cũng không bằng cái năng lực sợ của chư thiên. Là bởi vì sao? Thật sự cuộc đời con người mình á, lắm lúc á, chúng ta trải qua nhiều cái sự khổ đau hơn là cái sự vui sướng. Cho nên thôi chết đại cho rồi đi. Không? Chứ bệnh mà 3, 4, 5, 5, 6 năm trời mình hành hạ gia đình, hành hạ bản thân mình. Chịu không nổi được, nó thôi cho con chết đi cho rồi. Mình còn trông chết nữa. Nhưng mà chư thiên thì không có bệnh. Nên nhớ vậy, chư thiên chỉ có tướng suy thôi. Chư thiên là cả một cái đời dài vô cùng tận. Nhưng mà không nghĩa rằng là không hết ha, không chấm dứt. Cho nên hưởng phước không à. Cái quãng đời mày dài như vậy chỉ hưởng phước thôi. Muốn gì được cái đó. Bây giờ bỗng nhiên mà nó sắp hết đi rồi, đau khổ ghê lắm. Cũng giống như bây giờ mình mà nhà nghèo á, nhà tranh này cái nọ đó ha, mà cột siêu bách nát, mà lỡ mà thiên tai có đến nó kéo đi thì thôi không sao. Thật sự rất là nhẹ nhàng. Tôi nói trời ơi, tôi có cái nhà tranh mà nó cũng mất nữa. Nhưng mà không sao. Nhưng mà những cái nhà lầu, mà nó tiêu đi rồi đó, người ta quen sống với nhà lầu, người ta không chịu đựng nổi với sau khi cái nhà lầu mình sụp đổ rồi, sống mà màn trời chú đất không chịu nổi. Còn mà mình mà đã sống nhà tranh mà quen kiểu mà đêm đêm nhìn lên mình thấy trăng là không sao hết trơn á, thôi thì bây giờ tiếp tục cảnh màn trời chú đất chút xíu nữa thôi, mình chấp nhận được, phải không? Cũng vậy, chư thiên và con người nó cũng vậy nữa. Con người mình á, sống mà vui ít khổ nhiều. À, vui thì chẳng được bao nhiêu hết. Quý vị một năm á, là phấn đấu bao nhiêu tháng trời để mà làm lụng đầu óc tính toán nhức đầu nhức cổ. À, để rồi sau năm đó thì có được mấy tuần nghỉ hè. Nghỉ hè mà đâu có vui vẻ hết hẳn đâu. Bảo đảm trong lúc mà hưởng thụ nghỉ hè vậy nhưng mà cũng lo nghĩ cái chuyện trời nay mai về đi làm. Ớn chết đi được. À, nhất là những ngày đầu tiên sau khi nghỉ hè mà về mà đi làm lại là khổ ghê lắm, mệt mỏi ghê lắm. Ước gì được nghỉ hoài. Đó, cái là cuộc vui của mình chưa tàn mà đã lại tiếp tục sự lo lắng. Cho nên cuộc sống này thật sự đôi khi nói, ồ thôi, là chết sớm đi cho nó khỏe. À, gặp mấy người mà có tu tình độ nữa, phải không? Mà muốn sanh về cảnh giới gì nói, cho con ơi về với Đà liền đi. Bây giờ mà con đang ngồi đây mà đang vui mà Đức Phật nói phóng quang tiếp rồi con đi liền á. Có nghĩa là con người mình thật sự không có lưu luyến gì với cuộc đời này nếu mà chúng ta mà có sự tu tập hay là chúng ta trải qua cái sự khổ đau nhiều. Vậy đó mà trước khi chết chúng ta vẫn còn luyến tiếc rất là nhiều cái, vẫn còn phải lo âu sợ hãi nhiều cái, thì hà huống là chư thiên. Và chư thiên biết rõ sau khi mình hết phước trời rồi thì chư thiên sẽ bị đọa sẵn xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, chứ không được làm người nữa. Là bởi vì bao nhiêu cái phước lực của con người và chư thiên là người ta đã hưởng hết ở cõi trời rồi. Quý vị không? Ví dụ như phước của con người chúng ta nè, bây giờ cái phước đó nó dồn vào lên cõi trời để hưởng. Hưởng là nó hết, khi mà hưởng hết mà phước trời mà chấm dứt như vậy đó, là chúng ta không còn một cái phước nào trong đó nữa trơn á. Mà chỉ còn lại những cái hạt nhân, những hạt giống của bất thiện mà thôi. Hạt giống bất thiện đó tương ứng với gì? Tương ứng với là súc sanh của ngạ quỷ của địa ngục nó vẫn còn nằm yên đó đó quý vị. Cho nên một khi hết phước trời của dục hết rồi đó, là đọa thẳng xuống ba cảnh giới ác. Đừng nói là chư thiên có dục, kể cả chư thiên ở cõi thiền, tứ thiền cũng vậy, ở cõi sắc, và chư thiên ở cõi định vô sắc cũng như vậy. Khi mà hết cái lực thiền định thì không còn cái phước đức gì nữa trơn, là đọa thẳng vào những cảnh giới đó. Đặc biệt nhất nếu mà thiền định là đọa thẳng vào cảnh giới súc sanh. Ghê lắm. Đó là tại sao mà Đức Phật phải ra đời và Đức Phật phải nói pháp cho chúng ta. Chứ không phải chúng ta thấy, ồ anh ăn hiền ở lành là đủ, hay là anh là cái như là anh hay quá, anh là sống anh là giản dị đơn giản, anh là luôn luôn là tốt với mọi người. Cái đó là nhìn theo thế gian thôi. Lấy Phật pháp ra mà xét thì phải xét lại hết. Nên Đức Phật mới gọi là phước của hữu lậu, là cái phước mà nó còn cái sự mất mát, sự rỉ chảy, là phước của trời người. Kể cả cái lực